Bài pháp Trợ tử cho người hấp hối được viết bởi thầy Tri Bu vào ngày 24 tháng 11 năm 2010. Vô thường xin được phép chuyển ông. Stilic hỏi: Dạ cho con hỏi, nếu như người bệnh lâu ngày, bác sĩ bảo không thể chữa được nữa, như bệnh ung thư, bệnh lao, chỉ còn nằm chờ chết một cách đau khổ, thì khi giúp người bệnh qua đời thì thứ nhất, nếu người bệnh không đồng ý mà mê man bất tỉnh, chỉ cần rút ống thở hay tiêm thuốc độc thì người bác sĩ và người nhà có bị nghiệp sát không ạ? Thầy Tri Bu trả lời: Người bệnh nằm mê man trong trạng thái kích ngất thì không còn biết gì nữa. Mình không cho bệnh nhân thở bằng cách rút máy ra thì họ chết, và người nhà ít bị gì lắm. Chỉ trừ trường hợp mà bệnh nhân đang suy nghĩ về mình và chính mình lại rút ống thở thì mới là vấn đề. Stilic hỏi: Thứ hai, nếu người bệnh đồng ý trợ tử thì người nhà có mang tội sát không? Và người bệnh nhân có được siêu thoát sang cảnh lành không? Hay sẽ tính là người này có ý tự tử? Dạ con xin cảm ơn trước. Thầy Tri Bu trả lời: Không bị gì, chỉ trừ trường hợp bệnh nhân thay đổi tư tưởng vào lúc cuối, ai mà biết, thì người rút ống mới bị. TTV hỏi: Thấy chủ đề mình đang cần tìm nên xin phép bạn cho mình hỏi chú U một chút nghe, trong cái post của bạn. Chú U ơi, cho con hỏi, chú có cách nào chỉ cho những người như đang sắp chết vì ung thư để họ tập và tránh được cơn sợ hãi trong lúc cái chết đang đến gần, để khi có chuyện xảy ra họ còn có đường đi. Con mong chú chỉ dẫn nhiều nhiều, con cảm ơn chú. Thầy Tri Bu trả lời: Trích dẫn kinh Hoa Sen trên đá trắng cơm, Tịnh Độ, bài pháp độ tử hấp hối. Trong khi bị đau mà khi đó mình vẫn tập và vẫn vào được các tầng lớp thiền, những vùng ánh sáng chói, thanh tịnh nhẹ nhàng, thì chẳng có việc gì phải lo, vì khi chết thì mình cũng như vậy đó. Trong khi uống thuốc mê giảm đau mà mình vẫn thấy được mình ngồi trước một vị Phật thì không có gì đáng sợ, là vì khi chết thì mình cũng về với ngày này. Chuẩn bị chết, thường suy nghĩ về những việc thiện mà mình đã làm, thường suy nghĩ về những cảnh chói sáng mà chính mình đã đi vào đó khi mình tập. Do những kết quả nó như vậy mà cứ tìm chuyện tiếu lâm mà nuôi dưỡng cái tính khôi hài của cuộc sống và giữ cái tính khôi hài này. Nhớ đó nghe. TT Vĩ hỏi: Con cảm ơn chú nhiều lắm lắm. Chú ơi, con có thêm câu hỏi nữa, là đứng trước cái chết đã cận kề và gần như chắc chắn là người bị bệnh biết ngày mình phải chết thì ai cũng phải sợ, kể cả cái đám lu bu quấy rối như tụi con. Tuy có biết niệm vài câu niệm Phật, có tán láo một chút về Phật Pháp khi cái thân còn tỉnh táo, chứ chưa bị những cơn đau do bệnh tật mà nghiệp quả mang lại. Nói chung là biết không sợ súng. Đó là những luyến ái tình cảm gia đình, vợ dạy con thơ, nhất là phải đi qua cái cửa tử một mình, đâu có ai đi cùng, nên cái tâm trạng sợ sệt nó sẽ lấn át luôn những điều mà người bệnh đáng ra phải nên tập trung vào, những gì như chú đã dạy. Vì cái chết là một sự thật hiển nhiên, còn cái tầng thiền là cái mà đám lu bu tụi con đang cố gắng để tập. Nên khi chưa bị những cơn đau nó hành hạ thì an nhàn chui lên các tầng thiền, chứ khi bị nghiệp quả nó đòi những cơn đau quằn quại sẽ tới, và nó làm cho người bệnh quẫn trí vì phải đối phó với nó mà quên đi những gì cần phải làm, rồi sau đó tắt thở. Chỉ có vài người, trong đó cô Vân là một điển hình, cho người với tâm thanh tịnh không còn bị cái thân chi phối nữa, nên cô ra đi trong sự nhẹ nhàng yên tĩnh, phải không chú? Và nhiều nhiều thứ chi phối khác nữa. Chú ơi, Chú dạy cho tụi con cũng như những người bệnh cách nào để giữ cho tâm được bình an, không dao động trong những cơn đau quằn quại của thể xác khi nghiệp quả nó đòi, và cách dũng cảm đối diện và dứt bỏ những luyến ái mà tụi con gặp hàng ngày để khi chết được nhẹ nhàng, được không chú? Con cảm ơn chú nhiều lắm lắm. Thầy Tibu trả lời: khi thể xác này được tạo ra thì mọi chuyện chính coi như là đã được nghiệp quả cài đặt sẵn rồi. Tụi mình chỉ còn có thể sửa chữa đôi chút mà thôi. Khi còn sức sống thì lại bị thói quen cũ chi phối. Công việc chính lúc bấy giờ là đi gặp nhau và tìm cách ở chung với nhau, và tưởng rằng không có một sức lực nào có thể bẻ gãy mối liên lạc này. Nhưng khi một trong hai người yếu đi thì mới hiểu rằng từ trước tới giờ mình chỉ có suy nghĩ có một chiều, đó là chiều sống, và cứ tin chắc rằng ai chết thì chết, chớ còn lâu mới tới mình. Nay đã đến lúc sức cùng lực kiệt thì mới hiểu rằng trong cuộc sống có một chi tiết rất là thật mà ít ai để ý, đó là ai ăn nấy no. Không thể nào chia sẻ được cái chuyện này, trừ trường hợp những tu sĩ trứ danh. Những vị này với tâm lực thượng thặng đã có thể truyền đi hay thâu lại những cảm giác đau đớn qua các đồ vật hoặc là người khác, như thầy Milarepa đã truyền thử cơn đau vào cánh cửa bằng gỗ lim, hay cuối cùng ngài còn truyền vào anh chàng thầy tu đã đầu độc ngài. Ai ăn nấy no, nguyên tắc này được áp dụng vào lúc cuối đời mình. Thật vậy, khúc phim khi tôi sống đã đến hồi kết thúc, nay đến lúc khi tôi chết bắt đầu. Hai trạng thái này riêng biệt, và nếu làm theo cách của các đạo sư thì là cách hay nhất là: thứ nhất, suy nghĩ về những việc thiện mà mình đã làm. Thứ hai, vui với cái thiện nghiệp mà do cách tự lèo lái trong cuộc sống mà mình đã gặp được những người tu hành rất là giỏi. Thứ ba, hơn nữa, mình đã được hướng dẫn và cũng đã tận lực tập dượt theo cách này với kết quả đáng khích lệ là như vậy, như kia. Này đã đến lúc ai ăn nấy no, với ý đồ là tôi sẽ trở lại và cứu những người bạn đời của tôi, nên việc ra đi lần này lại là một cơ hội tốt cho chính tôi. Tôi sẽ học cho mau cho lẹ, để rồi tôi sẽ trở về lại và làm tiếp những việc đang còn dở dang. Sau khi lập tâm như vậy rồi thì mọi phép lịch sự đều không cần thiết nữa. Tôi nhấn ga tập dượt được chừng nào hay chừng đó. Xin các bạn đừng hồi hướng sức khỏe cho tôi, và nếu nhớ tới tôi thì chỉ nên cầu nguyện cho tôi thành bậc Bồ Tát trứ danh, y như thầy của tôi. TT Vĩ hỏi: chú ơi, chú cho con hỏi về Vạn Thắng Công ở khúc này được không chú? Vạn Thắng Công còn có tên là Kim Báo Thần Công. Tập thần công thì không cần biết đến cái đan điền, chẳng cần dùng khí, chẳng cần niệm cái gì hết mà khí vận chuyển, có thể chữa bệnh ung thư như thằng bé đã nói lại cho đệ nghe vào năm 1991. Chú ơi, cái vụ chữa luôn bệnh ung thư là có thiệt khi mình tập Vạn Thắng Công hả chú? Chú giảng cho tụi con bài này được không chú? Con cảm ơn lắm lắm. Thầy Tibu trả lời: dợt ta ta, động tác chậm như quay phim chiếu chậm vậy, nhưng đừng có chậm quá. Silic hỏi: dạ, cho con hỏi về nghiệp, nếu mình phải nói dối vì bị hoàn cảnh bắt buộc, như là vì tiền, vì phải tự cứu mình, thì cái đó có bị tính là tội không ạ? Dạ, nếu con nói dối để cứu bạn con, như cứu nó khỏi bị la bởi người sếp, hay trong trường hợp này có con chim bay vào sân chùa để chạy thoát khỏi người thợ săn đuổi, ông thợ săn đến hỏi ông thầy có thấy con chim ở đâu không, người thầy nói không, Vậy có mang tội không ạ? Tóm lại, nếu phải nói dối để cứu mình hay cứu người thì có mất đề mục không ạ? Dạ, nếu đi làm phải nói nịnh bợ người cấp cao thì có mang tội vọng ngữ không ạ? Thầy Ti Bu trả lời: Không có chuyện vô trùng hoàn toàn trong thế giới tương đối này. Nguyên tắc là không có hại người là được rồi. Nhưng khi nghiệp đòi thì nên thật là cẩn thận. Ít thiệt hại cho cả hai bên được chừng nào thì hay chừng đó. Trong đó, kiếp trước, thầy chùa do cứu thằng ăn cướp mà bị đánh cho tới chết. Sau này, kiếp này, chỉ cần nghe tiếng nói thôi thì đã mê nhau rồi. Chứng tỏ rằng kiếp trước, thầy bị đánh giá là ngu như bò, là dại chưa từng thấy. Thì kiếp này lại được sống chết có nhau. Thầy trò một lòng, một dạ với nhau, thật là ngon lành. Trong đó kiếp trước, thầy chùa bị học trò chơi xỏ lá bằng cách vào chùa xin tu học và sau đó lại thả dê một cách vô tư, khiến cho chùa mất đi sự thanh tịnh. Thầy chùa buồn lắm và nhất quyết tạo phước báo nhiều hơn nữa qua cách tu hành chết bỏ. Kiếp này gặp lại vẫn cảnh cũ, học trò vào chùa đòi tu và cũng lặp lại thói quen hồi xa xưa đó. Nhưng lần này chùa càng yên lặng và tai qua nạn khỏi. Nhờ một lòng một dạ với phương pháp tu hành mà thầy thoát được. Như vậy có nghiệp thì làm được ngay với kết quả ngon lành liền. Nhưng cũng có nghiệp thì phải qua một thời gian tháo gỡ thì mới yên được. Trích từ Đạo Tràng Hoa Sen Trên Đá.